À, câu hỏi thứ nhất là một vị tỳ kheo muốn hoàn tục, cho nên lên thưa với một vị hòa thượng để xin xả giới. Vị hòa thượng bảo vị này lên xả giới trước bằng Phật. Như vậy xả giới có thành không? Tuy nhiên vị này khi còn là tỳ kheo có phạm tăng tàn, nếu như sau này xuất gia trở lại thì thọ giới cũ trước hay là hành tăng tàn trước? Tăng tàn mà có che giấu thì hành mana đỏa trước hay hành biệt trụ xong rồi mới hành mana đỏa? Anh đại nghe cái câu này đâu phải không? À, thì muốn hoàn tục nên thưa với hòa thượng rồi xin xả giới. Hòa thượng nó lên xả giới trước bằng Phật thì hòa thượng này có học luật không? Hòa thượng là dốt, nhưng mà mình hiểu hòa thượng có hai cách, có hai cách vậy. Có khi hòa thượng giận lẫy, tức quá đó, hồi đó giờ mình nuôi cho nó ăn học cách này cách khác cho nó thọ giới, rồi giờ nó là thọ giới rồi nó là xin xả giới, tức ông nó lẫy, nó là lên thưa với Phật, ở trển xả giới với Phật chứ tôi không có xả, thì cái đó còn khả dĩ chấp nhận được nha. Còn nói gì hòa thượng nó kêu ông xả giới trước bằng Phật là coi như là ông hòa thượng này ông dốt, không biết gì hết á. Nhưng mà nếu mà xả giới trước bằng Phật thành xả giới không? Thành xả giới không? Hả? Thành hay là không thành? Không có thành. Đâu có thành. Thì ở trong nó xả giới là đối với một người nào nghe hiểu rõ mình muốn nói cái gì. Nhớ. Thường thầy nói đang nằm với cái cô đó sắp làm cái việc đó xả giới cũng còn kịp. Nói giờ này tôi không còn là tỳ kheo nữa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, đều là mất giới liền. Chứ còn nói với cái ông Tây bà Tàu nào không hiểu được cái mình nói gì thì không thành xả giới. Nó còn ông Phật nó đâu có, mà đâu có thành xả giới được. Nó là không phải. Như vậy xả giới có thành không? Nó không thành rồi. Tuy nhiên vị này khi còn là tỳ kheo có phạm tăng tàn, nếu như sau này xuất gia trở lại cho thọ giới cụ trước hay hành tăng tàn trước, làm sao? Thọ giới trước hay là thành tăng tàn trước? Hả? Thọ giới nhớ là hành tăng tàn là đối với hàng tỳ kheo. Thọ giới cụ túc chứ sa di không có hành thì chưa thọ giới, nó còn sa di sao hành? Nhớ thành tỳ kheo rồi mới hành. Mà trong luật có nói nếu mình làm tỳ kheo mà phạm giới chưa có sám hối mà mình xả giới ra đời, rồi sau này có đủ duyên mình thọ cùng túc trở lại thì cái tăng tàn trước của mình phạm chưa sám hối nè phải hành trở lại. Nhớ. Vậy thì sau khi thọ giới tỳ kheo rồi là mình nhớ lại cái phạm tăng tàn lúc mà chưa có hoàn tục. Nhớ cái chỗ này, mấy mình đại hiểu chỗ đó không? Chứ không có bỏ nha, cái này là không có bỏ. Trừ khi nào mình không thọ tỳ kheo thôi. Rồi là phạm tăng tàn mà có che giấu thì hành mana đỏ trước hay hành biệt trụ xong rồi mana đỏ này đã ai cũng biết rồi. Khi phạm tăng tàn rồi mới là hành biệt trụ, hành biệt trụ xong rồi mới cho 6 đêm mana đỏa, rồi mới 20 vị tỳ kheo xuất tội. Còn tỳ kheo ni thì coi như là khi mà phạm tăng tàn rồi có che giấu không che giấu gì cũng là phạt 15 đêm mana đỏa, rồi cái xuất tội giữa hai bộ tăng là 40 vị tỳ kheo. Đó là mày thành mới mốt làm thầy là ta hỏi cái này phải nói cho rõ ràng chứ dạy đệ tử dạy trật tầm bậy nó không được nha. Câu thứ hai, nếu như trong trường hợp bất đắc dĩ không có ai để mình xả giới thì có thể đối trước bằng Phật hay tâm niệm xả giới được không, hay nhất thiết phải xả trước người? Là cái này là trong luật chưa có cho phép là bất đắc dĩ đã là không có người để xả giới trước bằng Phật, dường như không có. Mà cái việc này xả giới rất dễ, lẽ nào xung quanh của mình đi cái tỉnh khác không có người Không? Gặp ai mình cũng phải xả ra ngoài chợ rồi mình nói, mình xả giới cũng được hết á. Nhớ, gặp người nào đi trên đường mình nói là mình xả giới cũng được hết. Nói cho là không có ai để mình xả giới thì cái việc đó nó không có đúng lắm. Có lẽ là không có người ở trên thế gian này. Nó thì không có cái lý mà đấu trước bằng Phật hay là tâm niệm xả giới, không có. Xả giới rồi, còn những y bác tọa cụ cần phải xả không? Hay là chỉ cần xả giới thì những cái kia tự mất? Cái này có y bác có xả không? Hả? Cái mà là y bác nó theo mình. Cái ông tỳ kheo kia ông thọ đúng pháp, ông đắc giới tỳ kheo mới có y bác chứ. Còn là cái là ông mất rồi thì cái y bác này cũng thành cái đồ bỏ rồi, nó đâu có cần xả gì nữa. Ai nhớ? Khi mà xả, ông xả giới rồi thì không có y bác, không có cần xả nữa. Nên của ông đã thuộc về vô dụng rồi, không cần xả. Còn nếu mà ông còn cái y bác có quyền xả, tại nó cũ chẳng hạn, là mình xả cái cũ để mà thọ cái mới thì được. Nhờ về cái y bác thì không cần xả. Đó mà vị tỳ kheo mà xả giới. Thứ ba, cương giới của tăng được chồng lên cương giới của ni. Vậy cương giới của tăng được chồng lên cương giới của tăng không? Vào chỗ này sao? Cương giới của tăng được chồng lên cương giới của ni. Vậy cương giới của tăng được chồng lên cương giới của tăng không? Hả? Tại sao? Tại sao không được chồng lên? Hả? Tại sao không được chồng lên? Ni với tăng là cương giới khác nhau. Mà tăng với tăng á là đồng thể, làm sao có cương giới khác nhau được? Thấy không? Tăng là cái khi mà giờ trước ở ngoài bước vô trong đó là đồng thể với cái tăng ở trong trú xứ này. Tăng là có một thể mà thôi, chứ không có là hai thể. Bản thể của tăng thì coi như là nó là một. Nó vào cương giới của tăng chồng lên cương giới của tăng. Ví dụ như hai chùa, mà hai chùa đó thì có riêng về vấn đề khác nữa, là về cái vấn đề mà lợi dưỡng, do đó vấn đề mà cương giới của một cái mỗi trú xứ, cái đó là khác. Còn đây cái từ ở đây dùng tăng, vậy cương giới của tăng được chồng lên cương giới của tăng không? Mà cái này thì coi như là không phải là hai chùa mà cái cương giới nó, tại hai chùa có thể có hai cương giới riêng. Mà bây giờ muốn trong luật cũng có cho nói, khi hai chùa riêng như vậy là cái cương giới riêng và cái lợi dưỡng riêng. Mà bây giờ muốn một cương giới tất nhiên là Bồ Tát chung mà lợi dưỡng riêng, hay là Bồ Tát riêng lợi dưỡng riêng, cái đó là như cũ. Còn Bồ Tát mà chung thì giải hết hai cương giới để mà kết lại thành một cương giới chung. Đó là để chúng ta, cho cấp trước chúng ta có học về cái cương giới đó. Cái chỗ này có ai thắc mắc không? Thứ tư, tỳ kheo ni xả giới ở địa phương này rồi, sau này xuất gia trở lại thọ giới cục túc của địa phương khác để không ai biết, như vậy có đắc giới không? Đắc giới không? Là cái này mình đắc giới với cái vô tác giới thể, mà vô tác giới thể nó không có hình tướng, nhớ. Thành là mình đã xả giới, đã một tỳ kheo ni ở địa phương này rồi, mình đi chỗ khác họ không biết, không biết mà tác pháp như vậy thì chắc chắn là mình cũng đâu có đắc giới được. Đắc giới là đắc cái vô thể, đắc cái giới tánh, chứ không phải đắc về cái giới tướng. Đại chúng nhớ, nên đắc giới là đắc cái giới thể hay là đắc cái giới tánh. Mà giới tánh thì nó là không có cái tướng. Rồi sau đó những cái giới tướng là y, là bát này, là cái đó là thuộc về cái giới tướng. Là mình đã xả giới địa phương này đi địa phương khác ta không biết, nhưng mà vẫn là không có đắc giới, không có đắc cái Bồ Tát giới thể thuộc về cái tánh giới. Là con trước thọ tỳ kheo nhưng có nghi ngờ, sau khi nghe À, giảng biết mình chưa đắc giới, nhưng lúc làm tỳ kheo phạm tăng tàng rất nhiều lần. Sau khi thọ giới lại, những lần phạm tăng tàng kia có phải là hành sám hối không? À, có mắc quả báo gì hay không? Là mấy thầy nghe cái câu này, khi mà thọ giới tỳ kheo có nghi ngờ, khi mà có học, sau khi mà học rồi á, thấy rõ mình là chưa đắc giới, rồi là lúc làm tỳ kheo phạm tăng tàng rất nhiều lần, mà đại chúng hiểu cái này hết rồi phải không? Mà là cái chỗ này phải nói là khi mà biết mình là không có đắc giới rồi, thì cái lúc đó là không còn là mình là một cái tỳ kheo nữa. Dầu mình có phạm tăng tàng nhưng mà không kết tội là tỳ kheo phạm tăng tàng. Tăng tàng là áp dụng cho tỳ kheo như pháp. Mà giờ mình biết mình là không có, không phải là một tỳ kheo như pháp rồi, thì nếu mình có phạm thì không thành phạm, phải không? Ta đâu có liệt vào trong cái vấn đề mà là tăng tàng của Sa Di. Sa Di cũng vẫn phạm nhưng mà không có xài cái từ tăng tàng, không có áp dụng vào cái tăng tàng. Cái chỗ này mới để phải phân biệt kỹ nè. Còn nếu mà sau khi thọ giới lại, những lần mà phạm tăng tàng kia có phải hành sám hối không? Cho chỗ này sao? Tại mình biết là mình không phải là tỳ kheo như pháp, thì nếu có phạm tăng tàng như vậy thì cũng không phải là tỳ kheo phạm tăng tàng. Thì cái đó là nếu Sa Di như vậy, Sa Di có phạm không? Có phạm không? Thì Sa Di cũng vẫn phạm chứ. Phạm mà độ kiết la chứ không phải tăng tàng. Mà không có áp dụng Sa Di phải là hành biệt trụ mana đỏ gì không có. Cái đó là chỉ là tỳ kheo thôi. Thì coi như là sau khi thọ giới lại, thì những lần mà phạm tăng tàng kia có phải là hành sám hối không? Thì bây giờ cái chỗ này nó có hai đoạn nha. Cái đoạn là trước là khi mà thọ rồi chưa có nghi ngờ, chưa học, chưa biết, tưởng mình là tỳ kheo. Thì nếu như vậy phạm tăng tàng có phạm không? Tại vì trong này là con trước thọ tỳ kheo, là trước là thọ tỳ kheo rồi mà không nghi, nhưng mà sau này rồi mà là có nghi là vì do học mới biết. Nghi mới biết mà là chưa đắc giới. Thì nếu như vậy cái vị kia thọ giới trước khi mà biết, biết là mình chưa đắc giới, thì cái lúc đó người đó là phạm tăng tàng có bị phạm không? Thì họ nhận họ là tỳ kheo. Nhớ nè, họ nhận họ là tỳ kheo, thì họ có phạm tăng tàng ở đó chứ, lúc đó chứ. Rồi khi mà học mà biết rồi thì mình chưa đắc giới, lúc đó là mình chưa phải là tỳ kheo. Mình để thấy từ chặn như vậy, biết mình không phải tỳ kheo, thì dầu mình có phạm tăng tàng cũng không phải là tăng tàng đối với cái giai đoạn đó. Rồi là khi mà đã biết mình không đắc giới rồi, bắt đầu mới thọ lại như pháp, đắc giới là một tỳ kheo như pháp. Rồi ta hỏi những cái lần trước mình nó có phạm như vậy, bây giờ mình có sám hối không? Có sám hối không? Thì nếu mà giờ theo cái tinh thần của câu hỏi này đó, là chỉ sám hối lúc khi chưa thọ giới lại, khi lúc mà mình chưa có nghi, cái giai đoạn mình chưa có nghi đó thì mình phạm, thì lúc đó mình đó thì có thể là sám hối, đó là mình một vị tỳ kheo như pháp. Mà khi mình học rồi mình biết mình chưa phải tỳ kheo, thì từ học biết trở về, về mà trước khi thọ giới trở lại, thì cái lúc đó là không có tính. Còn tính là tính cái lúc trước trước mà mình là chưa thọ giới đó, mà là mình tưởng là mình tỳ kheo. Chúng hiểu cái đoạn đó không? Bao nhiêu cái đó thì coi như là cũng như lúc mà mình làm tỳ kheo rồi, rồi chưa có xả giới mà mình phạm, thì xả giới rồi rồi thọ tỳ kheo trở lại, đó là bắt đầu mình là sám hối trở lại cái lúc ban đầu mình đã phạm. Có mấy chỗ đó có ai thắc mắc gì thêm không?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên hòa thượng, còn có thắc mắc đó là ở câu hỏi thứ nhất, tức là vị đó đã đến trước vị hòa thượng xin và đã nói ra là: một Phật bạch hòa thượng, con xin xả giới tỳ kheo, xin hòa thượng chứng minh cho con. Thì như vậy vị hòa thượng đó nghe và hiểu được lời nói của vị đó nói như vậy, dù vị hòa thượng có báo lên điện Phật để xả giới hay không, thì cái việc xả giới của tỳ kheo đó đã thành rồi. Tại vì khi tỳ kheo đó nói ra và hòa thượng đó đã nghe, đã hiểu, thì việc xả giới đã thành. Còn sau này khi cái việc mà hòa thượng nói đi lên trên chánh điện để xả giới thì đó là việc hậu khởi.
Rồi mấy thầy có đồng ý cái câu đó không? Thầy chưa đồng ý. Tại này nó xin xả giới là cái từ xả giới nói chung vậy thôi, chứ phải đến với hòa thượng đó và con xin xả giới, giờ này con không còn tỳ kheo nữa, nhớ là bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng thành xả giới. Còn này nó còn là con xin xả giới vậy thôi. Xả giới cũng giống là con thôi tu, con đi về nhà. Cái một cái từ xả giới, một cái danh từ nó chưa thành. Đến với hòa thượng mà nói vậy là chưa thành xả giới. Không anh đệ đồng ý ở đó không? Phải nói rõ chứ, nói rõ. Trong luật có nói người kia nghe rõ. Giờ này con không còn là tỳ kheo nữa, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, thì cái giới nó mất. Còn này cái từ xả giới thành một cái từ. Nói giờ là tao con thâu tu nữa, không có dùng từ xả giới nữa, giờ con thâu tu nữa. Thưa ông hòa thượng như vậy thì không thành xả giới. Mà là có ai không chấp nhận cái này? Thành là trong luật có nói phải nói rõ, mà cái người kia phải nghe cho nó rõ cái ông thầy này muốn nói cái gì. Thành là ta mới nói là nói với ông Tây, ông Tàu, ông không biết nói cái gì thì ông thành xả giới. Nhớ kỹ cái chỗ này là cái quan trọng, là cái là phải nói rõ ràng. Cũng như cái chuyện mà đập bà Ba La Tử, mà từ địa mà du khống như vậy, là cái Phật mới hỏi, ông nói Đức Phật đã biết. Tất nhiên cái việc của con Đức Phật đã biết hết rồi, con không cần nói nữa. Đó là Đức Phật đâu có cho. Ông phải là có phạm hay không phạm, ông nói cho rõ ràng giữa tăng. Cái lời của ông nói như vậy, chứ không thể là ông nói là ốm ớ vậy đó.
Một Phật bạch hòa thượng, tiếp theo trong câu 1 đó, thì khi vị đó mà đến hòa thượng thưa hòa thượng là con xin xả giới, hòa thượng nói lên chánh điện xả giới đi, thì vị đó lên chánh điện xả giới, thì vị đó tưởng như vậy là xả giới rồi, rồi sau này mới xin thọ giới lại. Thì như vậy thì cái việc xả giới ban đầu đã không thành tựu, thì cái việc mà xin thọ giới lại đó cũng không có thành tựu. Và lỡ trong cái thời gian mà vị đó tưởng mình đã xả giới rồi, ra một đời, nhưng mà phạm trong các giới trọng như của tỳ kheo Bốn Ba La Di chẳng hạn, thì như vậy thì mình xử lý như thế nào thưa hòa thượng?
Mà họ thọ giới rồi lại rồi chưa?
Dạ, tức là họ
chưa có thọ giới lại, nhưng mà họ xả giới, họ tưởng là họ đã xả giới thành rồi, mà thật sự đó là chưa thành. Tại ông thầy ông kêu lên ông Phật là thưa với ông Phật xả giới. Rồi họ tưởng là họ xả giới rồi. Họ mới là làm những cái việc mà của thế gian. Thì người đó sau này có thọ giới trở lại được hay không, phải không? Cái lúc mà xả giới đứng trên phương diện lý thì họ không thành, nhưng mà họ không coi họ là còn tỳ kheo nữa. Họ không biết mà ông thầy kêu lên bàn Phật để xả giới, Thì họ tưởng xả giới vậy là thành xả giới. Phải không? Thành xả giới. Thì họ làm như việc của việc thế gian. Thì lúc đó họ đâu thấy họ là còn tỳ kheo nữa đâu. Thì đâu có thể kết tội họ được cái đó.
Như vậy là họ thọ giới lại với đắc giới thôi.
Nếu mà nói vậy thì họ đắc giới chứ. Họ xả giới. Mà họ không biết ông thầy ông nói như vậy. Thì họ tưởng là họ đã xả giới rồi. Hồi mỗi làm vào cái việc của thế gian. Thì cũng có thể đắc giới. Họ đâu có cố ý đâu. Cô đâu cố ý phạm. Họ tưởng là họ là không còn là tỳ kheo nữa. Tại cái này là mình đặt cái vấn đề vậy thôi. Rắc rối trong đó đâu thôi chứ. À, mình này có thể thắc mắc chỗ nào nữa không? Hỏi cho hỏi luôn đi đấy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên Hòa Thượng. À, kính bạch quý thầy, quý sư cô. À, liên hệ đến cái câu hỏi mà một vị tỳ kheo muốn xả giới đến trước vị Hòa Thượng xin xả giới. Thì theo như con biết, một số trường hợp chẳng hạn như là một vị tỳ kheo hoặc là một vị tỳ kheo ni muốn xả giới thì đến trước một vị xin xả giới, nói là con xin xả giới, không tu nữa. Thì như theo như Hòa Thượng giải thích nãy giờ là không thành xả giới. Nhưng mà trường hợp như vậy thực tế hiện nay xảy ra là gọi là đa phần là xảy ra như vậy. Thì khi mà vị đó về sống cuộc sống thế gian, làm những cái việc của người thế gian, thì có nghĩa là giới tỳ kheo vị đó chưa xả, thì sau này sẽ như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Là cái ý đó là cái người đó mà xả giới không thành hay là đã xả giới, không xả giới?
Dạ thưa, vị đó xả giới theo như Hòa Thượng dạy là không thành xả giới, nhưng mà vị đó tưởng là đã xả giới, đã thành xả giới ạ.
Thì cái việc như hồi nãy đó là thầy nói là ông Hòa Thượng kia ông nói lên xả giới với Phật á, thì cái người kia đứng trên lý đến chỗ Phật để mà xả giới thì không thành xả giới. Nhưng mà người kia đã có cái tâm niệm là không còn là một vị tỳ kheo nữa mà một vị tỳ kheo ni nữa. Coi như đã là xả giới rồi. Coi như là mất giới rồi. Tại vì không biết. Rồi đến ông Hòa Thượng đó, rồi ông Hòa Thượng A Ni Sư đó, rồi nó kêu lên Phật xả giới. À, thì chắc chắn rằng người kia nói giới mình không còn. Mà giới mình không còn như vậy á, thì có làm cái việc thế gian chắc chắn rằng là không có coi như còn là một vị tỳ kheo ni để phạm giới. Thì không nhớ chỗ nào? Dầu xả giới không đúng pháp, nhưng mà cái vị này không biết là thấy mình là không còn một tỳ kheo ni nữa. Thì họ làm việc thế gian. Thầy chúng có đồng ý không? Chứ không thể là kết tội cái người kia. Trong luật mới nói rõ nè, nếu một tỳ kheo ni làm việc dâm dục mới phạm ba la di. Còn đây cái vị này giàu xả giới không đúng pháp, nhưng mà họ coi họ là không còn là một tỳ kheo ni nữa, cái người thế tục. Thì cái việc này không thể là áp dụng họ phạm ba la di được. Là ai có ý kiến gì ở trong này? Thầy thấy nó như vậy. Tại vì ông Hòa Thượng ông nói thì cái người họ này họ cũng tin là đến Phật xả giới được. Thầy mới lên Phật anh xả giới thì thành xả giới. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Dầu đó trên cái lý nó chưa cho phép, văn tự chưa cho phép, nhưng mà tâm niệm của người này là coi mình không còn là một tỳ kheo nữa. Là sao?
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Hòa Thượng, hôm nay con xin có một câu hỏi, bởi vì sắp tới mình sẽ có những cái ứng dụng như thế. Thưa Hòa Thượng, Như một người trung niên xuất gia, sau khi ở trong chúng một thời gian muốn trở về tỉnh thất tu tập, thì được một cái chùa đó nó không cùng một cái tông phái, mà có nhân duyên nên muốn cho mình về đó để mà mình ở thất riêng trong một cái khuôn viên cương giới của chùa. Mà thưa hòa thượng, khi mình đến cái khuôn viên đó, vào một cái thất đó mình tu, không có cùng chúng sinh hoạt về tụng kinh luật gì hết, nhưng mình cũng giống như mình chở vào thất tu kính vậy đó. Thì khi tới ngày Bồ Tát thì nếu mình tu kính thì trong 3 tháng, 6 tháng đó thì mình có thể không đi Bồ Tát với cái chùa đó, có được hay không thưa hòa thượng?
Bây giờ nó khó, cái nên nếu căn cứ vào trong luật á, mình ở trong cương giới mà đã kiết giới rồi mà không đi Bồ Tát, không sinh hoạt, không gửi dục thì ngoài kia ta bị biệt chúng. Nó theo căn cứ vào luật là tại mình ở trong cương giới của đại giới của một trú xứ. Mình là một cái thành viên, nếu mình là tỳ kheo ni như pháp. Còn nếu mình sa di thì được, thức xoa thì được. Nhưng mà tỳ kheo thì không, đến thì phải gửi dục, mà không gửi dục thì kia ta biệt chúng là yết ma ta không thành. Không chấp nhận cái gì đó là không chấp nhận.
Mô Phật, như vậy mình có thể có phương pháp nào để mình thiết lập cương giới trong cái khuôn viên đó nữa không thưa hòa thượng?
Trong luật nó cũng không có nha. Mà cương giới trong cái ni mà phân ra thêm cái cương giới trong đó nữa thì dường như là trong luật chưa có đề cập. Đại chúng thấy không? Không có đề cập. Mấy cương giới ni được chồng lên cương giới của tăng, mà cương giới của ni mà ở trong cương giới của ni nữa dường như là trong luật chưa có. Mấy cô nào có ý kiến này không? Cương giới của ni rồi mà kết thêm cương giới của ni trong đó nữa thì cái việc đó trong luật chưa đề cập. Thì nếu như vậy mình mở ra một con đường khác nữa là ni, là trong đó có thể là mình nhập thất 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng chùa đó trong cương giới nó có cái Bồ Tát, thì giờ chịu khó cái người trong chùa kia đến để mình gửi dục mỗi nửa tháng và mình mới đến mình gửi dục thì cái đó là hợp pháp.
Dạ, Bố Phật con xin cảm ơn hòa thượng.
Bằng cách đó khi mà Bồ Tát rồi ta vấn hòa rồi mình có nói là nó gửi dục thì cái việc đó nó ổn thôi. Có ai hỏi nữa không? Đây hết giờ rồi.